ติอโทกังวิรจังเกมังเมตังมังคลังวัตมาเมตาหิตานิกาตวานัญญาปาสมมนาคิตาสาปาตะโตสิงจาจันติตังเตตังมังคลังวัตมา
Nam Mô Bụt Tha Dạ, con Bích Thu thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng Ni, thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ hai, ngày 13 tháng 9 năm 2010, Phật lịch 2554. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên tăng tốc mỗi ngày, giờ Việt Nam nhằm 7:30 đến 10 giờ tối, Houston 7:30 đến 10 giờ sáng, New York 8:30 đến 11 giờ sáng, Cali 5:30 đến 8 giờ sáng, Paris 2:30 đến 5 giờ chiều, Sydney 10:30 tối đến 1 giờ sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay, chuyện các vì sao, tiền thân nắc khách tá, sẽ do Thượng tọa Trệ Siêu giảng dạy với sự điều hợp của Thượng tọa Giác Đẳng, gồm các tiết mục thảo luận đố vui và kết thúc với bản tin Phật giáo. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bụt Tha Dạ.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật tính cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thệ thế gian dạy vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu hưởng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng nghĩ sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho vay niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết là tu trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi sẵn hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì quý đức cầu phúc lành sát sanh.
Kính tri ân sương hạnh, kính bạch Thế Tôn Đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay, câu chuyện trong ngày 13 tháng 9 năm 2010, chuyện các vì sao, tiền thân Nakhata. Người thường tin bói toán là bước đi trong đêm đen. Chúng con cũng thỉnh thượng tọa chắc đẳng từ bi diễn lập cho bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Tha Dạ. Giờ chúng con xin cung kính cung thỉnh thượng tọa giác đẳng từ bi dẫn nhập cho bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Tha Dạ.
Nam Mô Bụt Tha Dạ. Đây là chiều tôi biết thật cho tất cả quý Phật tử. Và quý này và các quý vị, cái bộ sanh có một điều đặc biệt là có rất nhiều câu chuyện gần với đời sống của chúng ta. Gần lắm, chúng ta phải nói rằng, đối với đời sống tu tập đôi khi chúng ta thường đề cập đến những vấn đề sâu xa, có thể thật như là vượt ngoài câu chuyện của thế tục. Nhưng mà rồi, nếu chúng ta nhìn lại, trên bộ sân thì chúng ta phải thấy rằng đạo được đồng ứng được cuộc sống rất là nhiều trường hợp. Những trường hợp đó lại là một phần của đời sống hàng ngày. Câu chuyện ngày hôm nay là một câu chuyện một người vì quá tin và bói toán mà bị người ta làm không biết. Và Đức Thế Tôn nhân chuyện này, Ngài đã kể một câu chuyện cũng liên quan đến bộ sân, liên quan đến tiền thân. Mời quý Phật tử lắng nghe câu chuyện này và sau đó thì chúng ta lời giảng của Thầy Câu Tây Sư. Xin mời đi
nghe. Câu chuyện trong ngày 13 tháng 9 năm 2010. Chuyện cách vì sao, tiền thân Nakhata. Người thường tin bói toán là bước đi trong đêm đen. Câu chuyện này khi ở tại Kỳ Viên, bậc đạo sư đã kể về một tà mạng ngoại đạo. Theo truyền thuyết, một thiện nam tử ở thôn quê hỏi cưới cho con trai mình cô con gái một gia đình ở xá vệ và hẹn ngày cưới. Khi đến ngày ấy, ông hỏi một kẻ tà mạng ngoại đạo thân tín với gia đình: "Thưa tôn giả, Hôm nay chúng tôi sẽ làm một lễ phù hợp ngày lành. Vậy chắc vì sao có tốt không? Vị này tức giận suy nghĩ. Người này không hỏi ta trước, đã quyết định ngày nay mới hỏi ta. Ta hãy cho nó một bài học. Vị ấy nói, hôm nay chắc vì sao không tốt, chớ nên làm lễ hôm nay. Nếu làm lễ sẽ có nạn diệt vong lớn. Các người trong gia đình ở thôn quê tin vị ấy và không đi rước dâu trong ngày ấy. Trong khi ấy, những người thuộc gia đình nhà gái ở thành thị đã sửa soạn tất cả để làm lễ cưới. Thấy các người kia không đến, họ nói, chính họ quyết định ngày hôm nay và họ không đến. Chúng ta đã phí tổn rất nhiều. Họ là hạng người gì? Chúng ta sẽ gả con gái chúng ta cho một người khác. Rồi họ gả con gái cho một người khác và làm lễ cưới như đã sửa soạn. Vào ngày sau, đám người ở thôn quê đi đến và xin rước dâu. Những người ở thành xá vệ nói, các ông gia chủ sống ở thôn quê là những người độc ác. Chính các ông đã quyết định ngày, lại khinh thường chúng tôi không đến. Các ông hãy về lại theo con đường các ông đã đến. Chúng tôi đã gả con gái cho người khác rồi. Họ mắng những người kia như vậy, những người kia cũng mắng lại, rồi cuối cùng đi về theo con đường họ đã đến. Bây giờ, các tiểu kheo biết được toàn bộ câu chuyện ấy và thầm trách kẻ tà mạng ngoại đạo ấy đã làm trở ngại lễ ngày lành của những người kia. Các tiểu kheo ngồi hội họp trong pháp đường, nói, này các hiền giả, kẻ tà mạng ngoại đạo kia đã làm trở ngại ngày lành của gia đình ấy. Bậc đạo sư đi đến và hỏi, này các tỷ kheo, hôm nay ở đây các ông ngồi hội họp bàn chuyện gì? Khi được biết câu chuyện ấy, bậc đạo sư nói, này các tỷ kheo, không phải chỉ nay kẻ tà mạng ngoại đạo ấy mới làm trở ngại ngày lành của gia đình kia. Thời trước, kẻ ấy tức giận họ và cũng làm trở ngại ngày lành. Nói vậy xong, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thời trước, khi vua Pramadatta trị vì ở Ba La Nại, những người dân ở thành phố xin cưới cô con gái ở thôn quê đã định ngày cưới và hỏi một kẻ tà mạng ngoại đạo, bạn của gia đình. Thưa tôn giả, hôm nay chúng tôi định làm lễ ngày lành, vậy cách vì sao có tốt đẹp không? Người tà mạng ngoại đạo tức giận suy nghĩ, những người này đã quyết định ngày theo sở thích của mình nên mới hỏi ta, vậy ta sẽ làm trở ngại ngày lành của họ. Kẻ ấy nói, hôm nay cách vì sao không tốt, nếu các ông làm lễ các ông sẽ gặp nạn diệt vong lớn. Họ tin kẻ ấy nên không đi đến. Những người ở thôn quê biết được họ không đến, liền nói với nhau, nay họ đã định ngày nhưng lại không đến. Họ là hạng người gì đối với chúng ta? Và họ gả con gái cho người khác. Những người ở thành phố đến vào ngày sau và xin đón con dâu. Những người ở thôn quê nói, các ông, những người ở thành phố là những gia chủ không có lương sĩ. Chính các ông đã định ngày nhưng không đón con dâu. Vì các ông không đến, chúng tôi đem gả con cho người khác rồi. Chúng tôi hỏi một vị đạo sĩ biết được cách vì sao không tốt nên chúng tôi không đến. Hãy cho chúng tôi rước dâu. Vì các ông không đến, chúng tôi đã gả nó cho người khác rồi. Nay làm sao lại có thể dắt nó về được? Trong khi họ đang cãi nhau như vậy, một người hiền trí ở thành phố đi đến thôn quê vì một công việc gì đó, nghe kể lại câu chuyện ấy, liền nói, có nghĩa lý gì là các vì sao? Được người con gái đâu phải nhờ các vì sao? Rồi người hiền trí đọc bài kệ này, chờ đợi các vì sao, kẻ ngu hỏng điều lành nếu điều lành, sao trời làm gì được? Các người ở thành phố cãi lộn xong, không rước dâu được đành ra về. Bậc đạo sư nói, này các tỷ kheo, Không phải chỉ nay kẻ tàn nạn ngoại đạo này mới làm trở ngại ngày lành của gia đình ấy, thuở trước cũng đã làm rồi. Sau khi kẻ pháp thoại, bậc đạo sư kết hợp hai mẫu chuyện và nhận diện tiền thân như sau. Thời ấy, kẻ tà mạn ngoại đạo là kẻ tà mạn ngoại đạo hôm nay. Các gia đình ấy là một. Người hiền trí nói kệ là ta vậy. Câu chuyện truyền thân, Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch. Chúng con kính cung thỉnh Thượng Tòa Tuệ Siêu từ đi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bức Ha Dạ.
Nam Mô Bụt Thầy Dạ. Kính lễ Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Tăng. Xin chào toàn thể quý Phật tử. Hôm nay chúng ta học câu chuyện nói về các vị sao, và câu chuyện cho các cá này kể về tiền thân của mắt các tác. Thường thường khi mà giảng về cái câu chuyện tiền thân đó, câu chuyện tiền thân đã được các vị ấn sư đọc, thì giờ đây chúng tôi sẽ nói đến hai phần, tức là chúng ta nói đại ý và cái phần ngụ ý của câu chuyện. Đại ý của câu chuyện là gì? Ở đây thưa chị, ở tại thành Sau Khi có một gia đình có đứa con gái và đã có hôn ước với một người con trai thuộc gia đình ở miền quê. Tất nhiên cả hai gia đình này cũng là môn đăng hộ đối. Nhưng mà gia đình đàn trai vì ở thôn quê nên họ rất mê tín. Mặc dù đã định ngày sẵn nhưng mà họ cảm thấy chưa chắc chắn, cho nên họ đi đến hỏi một vị tà mạng ngoại đạo. Cái vị đạo sĩ đó tức giận vì cho rằng những người này họ quyết định ngày giờ rồi họ mới hỏi ta, họ xem thường ta quá. Do vậy cho nên cái vị tà mạng ngoại đạo đã nói khác đi, cho rằng cái ngày mà quý vị quyết định đó, cái ngày đó là cái ngày không tốt, làm như vậy thì sẽ có đại quả nếu rút vô. Hãy chọn cái ngày khác. Và do vậy nên đến ngày họ không có đi rút vô ở thành phố. Đối với đàn gái ở thành phố, họ chờ đến ngày mà không thấy thì họ bực bội nghĩ rằng đàn trai họ quá coi thường ta đi, họ làm chúng ta tốn kém. vì thì đã tổ chức đám cưới rồi thì ta hãy gả đứa con gái của chúng ta cho một người khác. Nói về đàn trai, chờ cho đến ngày khác mới đem chuyện đến rước dâu, thì điện binh đàn gái họ nhức lắm, họ đủ tiền. Và câu chuyện đó được phát triển tiếp theo bàn luận khi Đức Thế Tôn đến tại giảng đường. Ngài đã nói với các vị tỳ kheo rằng không phải thời nay, không phải đời nay, mà tàn hạn ngoại đạo đó đã làm hỏng việc của người ta và trong đời quá khứ cũng như vậy. Rồi Đức Thế Tôn kể lại cái câu chuyện quá khứ, thì tiền thân của tàn hạn ngoại đạo này cũng đã làm hư hỏng cái công việc của người khác. Cái câu chuyện quá khứ và câu chuyện hiện tại nó tương đương với nhau, nó hơi giống nhau. Và tiền thân của tà mạng ngoại đạo ngay trong hiện tại chính là tà mạng ngoại đạo ở trong cái phóng quá khứ, đó là đẩy. Còn bây giờ chúng ta hãy nói đến ngụ ý của cái câu chuyện này là như thế nào. Ở đây thưa quý vị, câu chuyện này ngụ ý là chớ nên quá tin tưởng vào cái hiện tượng dị đoan. Chúng ta xem bố toán hay là xem tin túng, tin tưởng, tin vào cái điềm lành, điềm dữ, tin vào ngày tháng hên xui tốt xấu, cái sự tin tưởng đó nó không có đúng với sự thật và có đôi khi nó đem đến cái sự tác hại. Đó là ngụ ý của cái câu chuyện này. Và ở đây thưa quý vị, khi nói đến 10 đức lành của người cư sĩ, trong đó có điều mà Đức Phật Ngài dạy rằng là một người cư sĩ đã quy y Tam Bảo, đã chọn niềm tin với Phật Pháp Tăng, thì người cư sĩ đó có một trong 10 đức lành, chính là không tin vào sao tượng ngày hên xui, đối với người cư sĩ đệ tử của Đức Phật. Niềm tin của chúng ta đặt vào 4 chỗ, 4 vấn đề. Thứ nhất là chúng ta tin vào sự giác ngộ của Đức Phật, tin vào cái hiệu năng của giáo pháp, tin vào cái sự thanh tịnh của thân tính. Chúng ta tin ba ngôi báo bằng một niềm tin bất động. Cái lòng tịnh tính đó được xem là chánh tính. Thứ hai nữa là một người đệ tử của Đức Phật là tin vào cái lý nhân quả, tin nhân tức là chúng ta tin rằng ngay trong hiện tại này cảm thọ vui hay cảm thọ khổ, đời sống hạnh phúc hay đau khổ, nó phải có nguyên nhân ở quá khứ, chứ không phải là ngẫu nhiên, không phải là một sự ngẫu nhiên mà con người có cái sự hạnh phúc hay là ngẫu nhiên có cái sự đau khổ. hoặc là không phải do một vị thần linh thượng đế sắp đặt an bài, cũng không phải do cái định mệnh của người đó, do sao chiếu mạng mà trở thành hữu hạnh hoặc bất hạnh, mà phải tin chắc vào cái nhân tức là nghĩa của quá khứ. Kế nữa tức là sinh và quả. Sinh quả ở đây là gì? Chánh tính của người Phật tử là trong mỗi mỗi hành động, thân, khẩu, ý, người Phật tử tin chắc rằng chính do cái sự cố ý làm, cố ý nấu và có cái sự suy kỳ, suy nghĩ, cái đó nó tác thành quả dị thục ở trong tương lai, nó kết quả trong tương lai, chúng ta tin chắc như vậy. Đó là tin nhân tin quả. Và người Phật tử chúng ta tin nhân tin quả còn có ý nghĩa này nữa là ở trong đời sống thì chúng ta bất cứ một cái sự việc gì xảy ra, chúng ta đều phải suy xét cái nguyên nhân và cái hậu quả của nó. Thí dụ ban đêm chúng ta nghe ở trên nóc nhà một cái tiếng động, nếu cái tiếng động đó nó chỉ là một tiếng vang thôi thì chúng ta chớ có sợ hãi cho rằng có ma có quỷ, mà chúng ta phải nghĩ đến cái chuyện là rất có thể những con chim hoặc là những con dơi ăn đêm nó tha một cái trái cây nào đó hoặc một cái hạt nào đó đi ngang qua đây nó làm rơi xuống. Hồi xưa thưa quý vị, ở tại chùa chúng tôi lúc đó còn nhiều cây cối và có những cái cây nó có trái, ban đêm dơi nó ăn, nó đi ra cái đó làm rớt cái hạt ở trên cái nóc, trên nóc tầng 8. Những vị Tây Duyên hay là những đệ tử trong chùa nghe như vậy họ quá sợ, họ cho rằng nè có ma liệm đất. Thì thưa quý vị, lúc đó chúng tôi muốn chứng minh một điều để cho họ yên tâm và từ nay họ đừng có sợ hãi, chúng tôi cầm một cái đèn và kêu họ đi theo để đi tìm kiếm. Thì chúng tôi chỉ cho họ thấy cái trái giáo, một trái còn xanh mà nó có đúng răng của những con dơi. Thế tôi mới giải thích cho họ nghe nè, cái trái giáo ở phía sau giảng đường của chúng ta đi, nó có trái và những con dơi đó nó đi ăn đi ngang qua, và vì nó cắn nó tha không có không có chặt mới rớt trên nóc nhà rơi xuống. Đã tìm ra được nguyên nhân như vậy thì từ nay các vị đừng có sợ hãi. Thì thứ gì đó cũng là một cách mà chúng ta tin vào nhân và quả. Bất cứ một việc gì ở trong chùa có lúc thì vui, nhưng cũng có lúc xảy ra những cái chuyện lộn xộn xào xáo, mà có một vài vị lớn tuổi thì họ cho rằng chùa lúc rời có thể là bị trù ếm hay là bị gì gì đó, chứ tôi chỉ mỉm cười thôi. Chúng tôi mới giải thích rằng cái này không phải là bị trù ếm gì cả, không phải là hiện tượng gì hết, mà bây giờ mình phải xét lại cái nguyên nhân mới đưa đến cái hậu quả này. Chúng tôi mới giải thích cho mọi người nghe rằng các vị thử nghĩ, trong lúc thời gian này các vị có cái sự siêng năng tinh tấn học kinh điển hay không, có siêng năng tụng đọc kinh điển hay không, và có siêng năng hành thiền mỗi buổi tối và buổi sáng hay không. Các vị đối xử với nhau có bằng tâm từ tâm bi hay không, các vị có sử dụng cái pháp luật hòa để đối với nhau hay không. Hãy tự nghĩ điều đó. Nếu như mà đặt ra những câu hỏi đó mà chúng ta trả lời không có, thì rõ ràng đấy là nguyên nhân để đưa đến cái sự xào xáo nóng nảy ở trong chùa trong thời gian này. Chúng ta cần phải chỉnh đốn lại cái nguyên nhân đó. Bắt đầu chúng tôi hướng dẫn cho các vị siêng năng tụng kinh sáng chiều, thiền định, rồi siêng năng có những cái môn học Phật pháp, hoặc là dạy kinh tụng cho các vị kinh tụng Bali. Và chính nhờ như vậy cho nên dần dần ở trong chùa bây giờ thì vui, thưa quý vị, rất là vui, rất là quan trọng. Mà nhất là các vị lãnh đạo ở trong chùa cần phải biết rõ cái nguyên nhân nào mà dẫn đến cái tình trạng cái hội chúng không được an vui. Phải biết rõ nhân và quả và tin rõ như vậy. Từ khi mà tin được như thế thì chúng ta mới khắc phục được, chứ không có tin vào cái hiện tượng vì biết một cái hiện tượng mà khoa học không giải thích được. Tất nhiên chúng tôi không có phủ nhận cái điểm này. Cũng có những trường hợp như vào thời Đức Phật, khi có khi 500 vị tỳ kheo đi vào rừng để hành đạo, thì lúc bây giờ thì do giới hạnh của các vị đó quá trong sạch, khiến cho các vị chư thiên thọ thần ở trên ngọn cây, họ ngồi ở trên cao hơn các vị, ngồi phía trên hướng trên đầu, họ nóng nảy chịu không nổi, họ phải dời xuống đất mà họ ở. Lúc bây giờ những vị chư thiên đó họ mới nói với nhau rằng, từ khi các vị tỳ kheo giới hạnh này vào trong khu rừng, khiến cho chúng ta phải rời bỏ cái trú xứ của mình ở trên những cái cây mát mẻ để đi xuống đất, để chúng ta hãy làm những gì để cho các vị tỳ kheo này sợ hãi và bỏ đi. Thì họ bắt đầu, họ quá hiện làm những con thú dữ, hoặc là ban đêm có những cái tiếng rên la, hoặc là có những cái đốm sáng lập lòe chạy tới chạy lui ở trong rừng, khiến cho các vị tỳ kheo hốt hoảng sợ hãi. Và các vị không những đã bị thất bại trong cái việc mà tập trung tư tưởng để thiền định, mà ngay cả sức khỏe của các vị do sự lo sợ cho nên các vị biến ăn mất ngủ, và cuối cùng thì các vị xanh xao vàng vọt. Sau đó các vị tỳ kheo mới hội họp nhau lại vào cái người Bồ Tát, mới nói với nhau rằng, chúng ta ở đây chúng ta gặp những sự trở ngại làm chúng ta lo sợ khốn quản, vì với nhiễu như thế này thì cái tâm phóng dật không có tu tập được, và hãy trở về báo với bậc đầu sư, tức là Đức Phật. Và lúc bây giờ Đức Thế Tôn là biết rõ cái nguyên nhân, cũng là nguyên nhân, nhưng mà nguyên nhân này thì là một điều đặc biệt, thưa quý vị. Cái nguyên nhân này rất dễ hiểu. Đức Thế Tôn này bảo các vị kheo rằng, chớ có sợ hãi này các vị kheo, bởi vì các ngươi sống ở trong khu rừng với giới hạnh tốt đẹp, khiến cho các vị thiên thọ thần họ không thể nào họ ngồi ở trên cao được, trên đầu của Tri Tăng, cho nên họ phải dời xuống đất, và vì vậy họ lấy làm bực bội, họ muốn phá như vậy để cho các ngươi rời khỏi chốn xứ, rời khỏi khu vực đó, trả lại sự yên tĩnh cho họ. Nhưng rồi này các thầy cho, Như Lai sẽ dạy cho các ngươi về cái pháp gọi là tu dưỡng từ tâm. Khi đi vào trong khu rừng đó, các ngươi trước là phải đọc tụng cái bài kinh Metta Kamiya này, Metta Sutta này, và sau đó trước khi hành thiền, các ngươi hãy an trú với cái tâm từ, mong cho tất cả chúng sanh mọi loài, do hữu hình hay vô hình, đều được an vui hạnh phúc vô vân, đừng có quan trái lẫn nhau. Khi mà Đức Thế Tôn dạy xong cái bài kinh Metta Sutta đó, các vị tỳ kheo thọ giáo từ nơi Đức Thế Tôn rồi đi trở lại cái khu rừng. Và từ xa khi đến địa rừng, các vị tỳ kheo đã tụng đọc và đã an trú tâm từ đối với tất cả chúng sanh thiên nhân ở trong khu rừng này, và thật hữu hiệu. Lúc bây giờ các vị tỳ kheo vào khu rừng thì các vị tri thiên họ có cảm giác mát mẻ an vui, họ nghĩ rằng các vị tỳ kheo quá thân thiện với chúng ta, do vậy cho nên họ không làm hại các vị tỳ kheo nữa, không hù nhát các vị tỳ kheo nữa, mà họ hộ trì cho các vị tỳ kheo tu tập. Trong vài ngày sau thì các vị liền chứng quả là A-la-hán. Ở đây thưa quý vị, đó là một hiện tượng mà chúng ta cũng phải biết rằng, mặc dù cái hiện tượng đó là cái hiện tượng nó vượt ngoài cái sự chứng minh của loài người chúng ta về cái phạm trù vật chất, nhưng mà cái hiện tượng đó cũng là nhân để đưa đến hậu quả. Và bất cứ là một việc gì trong đời sống hàng ngày, người Phật tử chúng ta tin rằng cái này phải có nhân, và nhân đó đưa đến quả này, chúng ta phải tin như thế. Thì như vậy gọi là tin nhân và quả. Và cái điều thứ tư, cái niềm chánh tính của người Phật tử chúng ta là Kamakasatha, tức là tin vào nghiệp duyên, hay là tin vào việc nghiệp. Tất cả chúng sanh đều có cái trở hành khác biệt nhau, và những cái trở hành đó nếu là thiện thì nó sẽ trở thành một cái hiện thiện nghiệp, việc nghiệp thiện. Còn nếu cái trở hành đó là ác thì nó là việc nghiệp ác. Đi trên một đoàn tàu hay tiếp trên chiếc xe lửa, cái sự cố tai nạn xảy ra, trong đó có một vài người sống sót, đó là việc nghiệp của họ, chính do một cái phước báo nào mà họ đã làm nâng đỡ họ, làm cho họ chỉ bị xây xác như là một cái tình trạng mà chúng ta gọi là sinh báo nghiệp thôi. Còn đối với những người mà họ tạo ác nghiệp nó quá nặng nề và không có biệt nghiệp, thì như vậy họ phải bị cộng nghiệp chết một cách tập thể như thế. Và bản thân chúng ta cũng vậy, làm việc gì chúng ta cũng phải tin vào cái biệt nghiệp của mình, và nhờ cái niềm tin đó nên chúng ta sẽ chỉnh đốn được nghiệp mà chúng ta, cái hành động mà chúng ta làm. Ở đây thưa quý vị, nhờ có lòng tin nơi Đức Phật giáo pháp và Chư Tăng, cái niềm tin đó trở thành niềm tin tối thượng mà người này đạt được quả vị tối thượng, như ở trong ý kiến của tất cả như thị thuyết Đức Thế Tôn đã có dạy rằng giữa các loài hai chân, bậc chánh giác là tối thượng. Do đó cho nên những ai đặt niềm tin đối với bậc chánh đẳng chánh giác thì niềm tin đó là niềm tin tối thượng. Mà người có niềm tin tối thượng như vậy sẽ được quả báo tối thượng. Cũng vậy, ở trong giữa các pháp hữu vi và vô vi thì pháp ly tham là tối thắng, tối thượng. Cho nên những người có niềm tin vào cái pháp giải pháp niết bàn thì đó là cái niềm tin tối thượng. Người có niềm tin tối thượng như vậy sẽ đạt đến quả tối thượng. Giữa các hội chúng Sa môn và La môn ở trong đời này thì cái hội chúng tăng 84 vị chúng trong Bát Bố đệ tử của Đức Thế Tôn, tức là bậc tu đồng quần tứ đà hàm a la hàm a la hán, thì cái hội chúng đó là hội chúng tối thượng. Ai có niềm tin như vậy thì gọi là có niềm tin tối thượng. Và khi có niềm tin tối thượng như vậy thì họ sẽ được quả tối thượng. Điều này Đức Thế Tôn đã thuyết trong kinh điển như thế. Cho nên khi mà chúng ta có niềm tin nơi Phật trong pháp hay tăng, đó là chánh tính đem đến cho chúng ta một cái kết quả tốt đẹp. Khi mà chúng ta tin vào nhân, tin vào quả, đó là cái niềm tin rất là khoa học. Ở trên thế giới này các nhà khoa học họ gặp những cái hiện tượng vật lý hoặc tâm lý xảy ra, họ phải tìm cho được cái nguyên nhân nào mà cái này nó phát sinh lên do nhân gì. Họ tìm cái nguyên nhân đó bởi vì họ tin rằng không có nhân, không có nguyên nhân làm sao có hậu quả. Thành thử ra các nhà khoa học họ mới đi tìm để họ chứng minh. Nhưng chỉ có điều là vì các nhà khoa học họ có khuynh hướng về cái hiện tượng vật lý, vật chất, hiện tượng vật chất. Do đó cho nên có những điều mà thuộc về vật chất xảy ra thì họ có thể chứng minh được cái nguyên nhân và hậu quả thuộc về phạm trù vật chất. Nhưng mà những nguyên nhân và hậu quả thuộc về cái phạm trù tâm linh, như những hiện tượng thần giao cách cảm, những hiện tượng thiên nhân quấy phá chẳng hạn, thì họ không thể chứng minh được bằng cái hiện tượng vật lý, vật chất. Còn đối với người Phật tử chúng ta thì chúng ta có cả hai, tức là những có những trường hợp chúng ta tìm cái nguyên nhân và thấy được cái hậu quả của nguyên nhân đó bằng cách là chúng ta xác chứng về cái hiện tượng vật chất. Còn nếu như chúng ta gặp những cái hiện tượng mà thuộc về cái phạm trù tâm linh thì chúng ta là người Phật tử đọc ở trong kinh điển, chúng ta nghe thấy những điều Đức Thế Tôn đã dạy nó có liên quan đến nghiệp, đến tâm, nghiệp sở sanh hay tâm sở sanh, tâm mát sẽ mất thà nát, hoặc là tâm sở sanh chứ tác sẽ mất thà nát, thì chúng ta lấy cái thực hiện đó chứng minh là cái nguyên nhân. Ở trong đời này nói đến nhân và quả thì chúng ta phải biết rằng nghiệp nó có thể tạo ra cái hậu quả, tâm thức có thể tạo ra cái hậu quả, thời tiết có thể tạo ra cái hậu quả, và vật thực có thể tạo ra hậu quả. Do đó cho nên chúng ta không thể tin nhất thiết duy tâm tạo, chúng ta không có tin như vậy. Nhưng chúng ta cũng không phải là chỉ tin vào cái phạm trù vật chất mà chúng ta bỏ đi cái phạm trù danh pháp. Chúng ta áp dụng cả hai. Trường hợp nào do nghiệp tạo samajat thì chúng ta biết rõ, trường hợp nào do tâm tạo cittajat thì chúng ta biết rõ, trường hợp nào do thời tiết tạo utujat chúng ta biết rõ, và trường hợp nào do Phật thực tạo ra aharajat chúng ta biết rõ. Nghiệp tâm ý tiết Phật thực chúng ta đều phải nắm cho vững. Cho nên tin vào cái lý nhân và quả thì đối với người Phật tử chúng ta đó chính là chúng ta tin một cách khoa học. Ở đây có một điều mà người Phật tử chúng ta đừng hiểu, đừng hỏi tại sao. Nếu mà đã nói về tin nhân tin quả, tại sao cái điều thứ tư còn lại là tin nghiệp nữa? Ở đây thì quý vị khác nhau. Cái tình trạng nguyên nhân và hậu quả đó là chưa có nói đến. Nghiệp một cách xác thực đây quý vị có thể suy nghĩ cái điều này. Ví dụ có người họ bị bệnh đau bụng hay là bệnh nóng sốt, họ liền suy nghĩ rằng do cái nghiệp đời trong quá khứ, đời sống quá khứ ta đã sát sanh, cho nên bây giờ ta phải bị bệnh hoạn. Đó là họ tin vào nghiệp. Nhưng mà có những cái trong cuộc sống này chúng ta tin vào nghiệp chưa hẳn là đúng. Là vì sao vậy? Có những trường hợp mà chúng ta phải biết rằng cái chuyện nóng sốt, cái bệnh sốt hay là cái bệnh đau bụng, vân vân, những cái bệnh đó nó do thời tiết cũng có, mà do Phật thực cũng có. Chúng ta phải kiểm chứng lại xem cái hôm nay Phật thực chúng ta ăn là cái gì, nước uống chúng ta uống là những thức uống gì. Nhiều khi chúng ta ăn những cái Phật thực cấm thích hay là uống những cái thức uống cấm thích chưa có nấu chín, thì như vậy khi nó vào ở trong bụng thì nó làm cho chúng ta phát sinh ra bệnh đau bụng. Hoặc là hôm nay do vì chúng ta đi ra nắng nhiều, hay là chúng ta bị mắc mưa, rồi về bị cảm thì cảm sốt, thì trong trường hợp chúng ta đừng nghĩ rằng đó là do nghiệp, mà phải là do nguyên nhân hiện tại, nghiệp tâm âm dương vật thực. Cho nên cái nhân quả nó khác nhau. Ví dụ bây giờ đang thi công, chúng ta đi ra đường mà chúng ta tự nhiên chúng ta bị người ta du quan giáo họa, rồi người ta mắng chửi, người ta đánh đập chúng ta, thì trường hợp này chúng ta suy ra có thể là do nghiệp ở trong quá khứ. Nhưng mà trường hợp thì chúng ta có một chuyện mà chúng ta không thâm nhẫn được, chúng ta đi mắng chửi, mắng lộn, chửi lộn với người ta, thì hai bên ấu đả với nhau, thì chúng ta bị người ta mắng chửi lại. Lúc bây giờ chúng ta đừng đổ thừa là do nơi cái nghiệp của quá khứ, mà chúng ta phải biết rằng cái nguyên nhân và hậu quả chính do nơi chúng ta thiếu sự thanh nhẫn, chúng ta quá nóng tánh, chúng ta đã chửi mắng người ta trước cho nên người ta mới mắng chửi lại mình, thì cái nguyên nhân hậu quả là ở chỗ đó. Người Phật tử chúng ta cứ mỗi việc cái nào nghiệp là nghiệp, còn cái nào nhân quả là nhân quả, chứ không phải lúc nào chúng ta cũng đổ thừa nghiệp. Có nhiều vị xuất gia thú vị, khi mà họ xuất gia tu tập thời gian cái họ chán đời sống phạm hạnh, cái họ xin quan tục. Cái vài ngày sau có người đến hỏi tại sao không tu nữa mà quan tục chi vậy, để khổ. Họ nói đó là do nghiệp của họ. Quý vị có nghĩ, quý vị nghĩ có đúng không? Chưa chắc đúng thì như vậy. Cũng có những trường hợp là người xuất gia rồi mà bị trở ngại trục trặc, cứ phải quần tục ra rồi tu lại, tu lại rồi quần tục ra rồi tu lại. Có thể là do nơi cái thường cận ý duyên quá khứ hay do nghiệp quá khứ, người này đã cản đảng ngăn trở người khác không cho tu tập, cho nên bị quá nghiệp rồi. Nhưng mà trước tiên thì chúng ta phải xác định nguyên nhân, lý do tại sao mà mình không có ưa thích trong đời sống phật hạnh, thì chúng ta sẽ thấy rõ là tại vì sau khi xuất gia xong mình chỉ ăn không ngồi rồi, mình không có học, không có chuyên tâm học Phật pháp, để có cái trí thức quan hỷ trong Phật pháp, rồi mình không có thực hành theo lời dạy của Đức Phật như là thiền định chẳng hạn, để cái tâm chúng ta an lạc. Rồi bây giờ để chúng ta sống một thời gian chúng ta không làm gì hết, không có cái sở trường gì hết, không đạt được cái sự an lạc gì hết ở trong giáo pháp, chúng ta đâm ra chán nản, chúng ta thấy cuộc sống tu tập thì đơn điệu quá, rồi chúng ta quật thực ra, thì lúc đó là lỗi do nhân hiện tại chứ không phải là do nghiệp của quá khứ, không phải mỗi chút chúng ta đổ thừa nghiệp. Thì như vậy cái niềm tin của người Phật tử chúng ta phải đặt ở chỗ là có những chuyện chúng ta phải tin vào cái nguyên nhân và cái hệ quả, còn có những chuyện khác thì chúng ta mới tin vào nghiệp, gọi là tận hiện nghiệp của tri thì nghiệp. Hiện nghiệp ở đây tức là chỉ cho cái sở hành hiện tại, chúng ta phải suy xét được đó. Mình đi ăn trộm đồ của người khác thì chúng ta bị bắt ở tù, rồi chúng ta nói này, chúng ta ở tù là do nơi cái nghiệp của quá khứ, không phải là nguyên nhân, tức là vì chúng ta trộm cắp của người khác, do chúng ta đi ăn trộm hôm trước chúng ta bị bắt. Cái này là do cái nhân hiện tại chứ không phải là do cái nghiệp của quá khứ, chúng ta phải suy xét được đó. Cho nên ở đây cái niềm tin của người Phật tử chúng ta phải đặt đúng chỗ, và khi có cái niềm tin tốt đẹp như vậy đó thì chúng ta mới đạt được cái sự chánh tinh. Mà đối với người Phật tử chúng ta thì cái niềm tin là chúng ta chỉ tin vào bốn cái sự kiện đó thôi, tức là tin tam bảo, tin nhân, tin quả, tin mỗi chúng sanh có nghiệp riêng, thì như vậy mới được gọi là cái niềm tin chân chính. Người cư sĩ chúng ta mặc dù là người cư sĩ nhưng mà cái chi kiến của chúng ta cũng phải cho nó đúng đắn, thì như vậy chúng ta mới có thể tiến bộ trong pháp luật này, chứ không phải là chúng ta gặp đâu trên đó không phân chánh tà, ai nói sao chúng ta cũng tin theo mà chúng ta không có nghĩ đến, không có xét lấy nguyên nhân và hậu quả, không tự làm chủ được chính mình. Và nhất là chúng ta hay tin vào những cái hiện tượng ngày tốt ngày xấu, hiện tượng sau chiếu mạng tốt hay xấu, hay là những cái hiện tượng mà chúng ta gặp buổi sáng đi ra đường mà gặp cái đám ma, mới vừa bước ra khỏi nhà gặp đám ma đi ngang, chúng ta nghĩ rằng xui, có những người thì họ cho là hên, gặp đám ma là có tiền, còn có những người buổi sáng ra họ gặp mọi người vui vẻ đi rước dâu, có đoàn đám cưới đi ngang thì có người họ nói hôm nay gặp cái sự kiện vui thì hên, còn có những người họ cho rằng buổi sáng sớm mà gặp đám cưới là xui, vân vân. Thì ở trong trường hợp này thưa quý vị, chúng ta không có bị lệ thuộc vào cái hiện tượng đó, bởi vì nếu mà chúng ta lệ thuộc vào cái hiện tượng hên xui tốt xấu như thế là ở trong cuộc sống chúng ta không bao giờ có cái sự an ổn, không bao giờ có sự an ổn. Nếu mà ngày đó mà chúng ta bước ra ngoài đường, chúng ta bắt đầu khởi hành đi, nhưng chúng ta chợt nhớ là ngày hôm nay là cái ngày tam lương, là cái ngày xấu, thì tự nhiên cái bước đi của chúng ta không có mạnh dạn, và chúng ta đi mà chúng ta không có được an lòng. Cái tai hại ở chỗ là chính do cái tâm không an lòng như vậy, khi mà chúng ta lái xe chúng ta không có cẩn thận rồi gây tai nạn, rồi đến lúc đó chúng ta cho rằng tại vì đi vào cái ngày tâm lương. Còn ở phương Tây thì họ tin vào cái ngày thứ sáu 13, cái ngày đấy là cái ngày xui. Thì thưa quý vị, đến cái ngày đó nếu mà chúng ta bị chi phối, hồi xưa người Việt Nam chúng ta thì không có tin vào ngày đó, chúng ta cho rằng cái đó là của người phương Tây. Nhưng bây giờ chúng ta ra ở hải ngoại chúng ta sống rồi thì chúng ta cứ nghĩ rằng cái ngày 16, cái ngày 13 thứ sáu thì cái ngày xui, chúng ta cứ nghĩ. thì lúc nào tâm của chúng ta nó cũng bị chi phối theo cái sự kiện hên xui may rủi, và chúng ta không làm được gì cả. Cho nên đối với người Phật tử chúng ta có ba điều ở bài học này chúng ta cần phải lưu ý. Một là chúng ta phải cắt tính cái niềm tin của mình phải là niềm tin chân chính. Thứ hai là mỗi một cái hành động của chúng ta vì thân được tổ vị ý là chúng ta phải có một cái hành động theo đường lối của thiện pháp. Hễ chúng ta làm điều tốt, điều lành, điều thiện thì cho dù người ta nói rằng xui nhưng mà nó cũng quá là hơn. Ví dụ buổi sáng ngày mùng 5 có số người họ nói mùng 5 đi ra đường thì nó không có hay, bởi vì cái ngày đó ngày xui. Nhưng mà chúng ta biết ngày xui ngày hơn gì cả. Hễ mà chúng ta từ trong nhà bước ra thì cái tư tưởng chúng ta là bắt đầu ăn thuốc vào giới, con chư vi và quy pháp quy tăng, có nguyện là không cấp sanh, không trực cấp, không thể dâm, không nói dối, vân vân. Chúng ta cứ ai cũng như thế thì chắc chắn là chúng ta sẽ tốt. Ở đây cái điều thứ ba nữa là chúng ta trong cuộc sống là phải luôn luôn dùng cái trí tuệ. Chúng ta phải luôn luôn dùng cái trí tuệ trong cuộc sống của chúng ta, đừng bao giờ chúng ta dùng cái đức tin mù quáng, mà chúng ta phải có trí tuệ để chúng ta suy xét trong mỗi trường hợp, thì như vậy đó thì chúng ta nó sẽ được tốt đẹp. Cái niềm tin là một, thiện pháp là hai, và trí tuệ là ba. Nếu mà chúng ta đạt được, chúng ta lấy ba điều đó để làm kim chỉ nam cho cái sự sinh hoạt tu tập hàng ngày, thì chắc chắn là chúng ta sẽ được cái sự an vui thưa quý vị, chứ không có cái gì. Và như vậy thì ở trong bài học này hôm nay, đại ý là một cái câu chuyện giữa những người hay tin vào cái sự bố toán chim tướng và cho biết những ngày hên xui, và chính vì cái sự hay tin đó mà họ đã bỏ lỡ cái cơ hội tốt. Đó là đẩy. Còn ngụ ý là ở đây là đối với người Phật tử tu hành theo giáo lý của Đức Phật là chúng ta không nên tin càng, không nên có những cái đức tin mù quáng, mà đức tin phải dựa trên trí tuệ. Và nếu có tin thì cái niềm tin đó phải là chánh tín, tin Phật pháp tăng, tin nhân, tin quả, tin việc nghiệp. Rồi ngoài ra thì chúng ta cứ thẳng đường thiện pháp mà đi. Mẹ cha và bà con không ai làm gì hơn, không bằng tâm hướng chánh khiến trở thành tốt đẹp. Thể tâm luôn lúc nào cũng hướng thiện, cũng chánh trực, thì như vậy chúng ta sẽ không gặp cái sự tai họa. Và lúc nào làm việc gì chúng ta cũng phải dùng trí tuệ để chắc đoán sắp đặt làm sao mà cho nó hợp thời, hợp lý và nó hợp pháp. Thì như vậy làm việc hợp thời, phải dùng trí tuệ làm việc hợp thời thì sẽ có kết quả tốt. Hợp lý nó sẽ đưa đến thành quả tốt, và hợp pháp là chúng ta sẽ được thành tựu cái điều an vui mà chúng ta không phải bị trục trặc trở ngại. Đó là nội dung của cái bài giảng hôm nay mà chúng tôi xin nói về đẩy và ngụ ý của cái bài kệ, của cái câu chuyện này. Bây giờ chúng tôi xin được kết thúc bài giảng hôm nay ở đây. Và bởi vì bài hôm nay ngắn, các chị em chi chúng ta đọc chỉ trong khoảng 10 phút, và như vậy chúng tôi đã giảng khoảng 45 phút. Bây giờ chúng tôi xin được rút lời dừng mic lại cho Thượng Tọa Giác Đẳng. Và hôm nay rất quan trọng, Thượng Tọa Giác Đẳng có mặt ở trong rừng để điều họp. Và hôm nay rất là quan hỷ, chúng tôi kính đảnh lễ sư trưởng, tôi vừa mới vào rừng. Và hôm nay cũng có để được thầy quyền, để được pháp tính, kể cả để được hộ tính, để được tuyên lịch. Nhưng mà không biết là để đức hộ tính có được an vui không. Cũng xin được giới thiệu với Thượng Tọa Giác Đẳng cùng chư công đức để được hộ tính, cũng là một trong những vị giảng sư của rung, của các rung Phật pháp khác, không có tham gia trong rung này. Nhưng mà để được hộ tính cũng là một vị giảng sư đã từng học Phật pháp với chúng tôi ở đây. Nếu được thì mong để đức hộ tính cũng tham gia trong cái việc thảo luận. Và chúng con kính đảnh lễ sư trưởng, đảnh lễ sư tăng Nam Mô Bụt Thầy.
Chính quyền thường được sư chúng con xin đảnh lễ sư trưởng và chư công đức Phật sư quý Phật tử. Thường được sư vừa giới thiệu có đại đức hộ tính, nhưng mà không biết là tại sao không có nhìn thấy cái nick của đại đức hộ tính. Quý vị Phật tử có biết đại đức hộ tính là có bạn ở trong rừng với nick nào không, thì quý vị bỏ chỉ chỉ giúp là cái gì. Dạ, và hy vọng lắm nữa thì chúng ta sẽ thấy được cái nick của đại đức hộ tính. Và bây giờ thì mở đầu cho buổi sinh hoạt ngày hôm nay, chúng con kính thỉnh sư trưởng. Bạch sư trưởng, ở trong cái môi trường của Phật giáo, đặc biệt là Phật giáo Trung Hoa với Việt Nam, thì bối tống là một việc rất là bình thường. Một vị thầy mà có bối, một vị thầy có chỉ tay là những chuyện đó không có việc gì mà Phật tử phàn nàn hết. Nhưng mà bạch sư trưởng, trên phương diện Phật pháp đó, thì bối toán chúng ta nên quan niệm thế nào để gọi là hợp lý. Và ở trong kinh cũng có những câu chuyện như là hoàng hậu Maya nằm mộng, rồi các vị bà là một tiên tri, hay là có những lời tiên tri chỗ này chỗ kia, sinh ra dường như là bối toán là có cái giá trị riêng của nó. Nhưng mà Phật pháp có phủ nhận là bối toán đó là không giá trị gì hết. Phật pháp có nói như vậy không? Chúng con xin được kính cùng thỉnh sư trưởng hoan hỷ giảng dạy cho điểm này. Xin thỉnh sư trưởng.
Nam Mô Bụt Thầy. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý Phật tử. Cảm ơn quý vị. Cái vấn đề bói toán sao hạn vân vân thì chúng ta cứ cho là cái mê tín dị đoan. Nhưng mà nếu chúng ta hiểu cái nghĩa mê tín dị đoan thì chúng ta cũng phải hiểu luôn cái những cái ngành bói toán. Mê tín là tin một cách mê mẩn mệt, tức là rất tin tưởng. Còn cái dị là lạ, cái đoan là mối, nghĩa là cái người này họ tin những cái mối lạ, đầu mối đó, những cái chuyện lạ đó. Thì cái vấn đề mà nếu mà nói cái bói toán này thì không riêng gì Phật giáo, mà nho giáo người ta cũng cũng có những nhà nho họ cũng không chấp nhận. Toán như cái câu mà toán thậm ma mạng, chấn thậm ma phốc, coi là bói như thế nào, số toán tính là như thế nào. Bởi vì những người này họ coi nhà nho cũng có những vị họ không có chấp nhận cái bói toán. Bởi vì họ cũng tin tưởng rằng cái vấn đề mà bói toán là một cái hình thức mê tín nhà dị đoan. Nhưng cái điều những điều này nếu mà nói ra thẳng thắn vào trong Phật giáo đó, thì một nhà xuất gia chân chính không nên nuôi mạng sống bằng cách tà mạng như là làm thầy thuốc, làm tai sai kẻ thế, làm kẻ đưa thơ, coi bói là vận mạng thôi, chui thiên văn địa lý vân vân, thì sống bằng cách đó, đó thì gọi là cái tà mạng. Còn có những cái mà chúng ta không thể phủ định trăm phần trăm được, vì cái nào mà đi quá của nó trở thành cái gọi là cực đoan. Có những cái mà chúng ta phủ nhận hoàn toàn, như trường hợp Đức Phật ngài nhắc nhở trả lời những người mà xuống sông Hằng tắm, tin tưởng rằng nước sẽ rửa sạch hết cái tội lỗi, cũng như câu mà có tội lỗi qua sông hết tội đó, thì điều này 100% phủ định bạc hằng. Nhưng mà có những vấn đề thiên văn địa lý tử vi vân vân, những điều này thì chúng ta không, nhất là nhà tăng sĩ tu sĩ chân chánh không nên sống bằng cái nghề đó. Coi bói rồi địa lý tử vi này kia để được lòng những người cư sĩ làm cho họ đến họ cúng dường hộ độ vân vân, thì mọi thứ có thể toàn là tà mạng. Nhưng mà chúng ta không thể hoàn toàn phủ nhận 100%. Vì ngay Đức Phật mà ngày xưa năm vị kiều trần các tám vị Bà La Môn, trong đó có vị kiều trần như, thì đến coi tướng cũng đoán. Thì như vậy cái vấn đề coi tướng này nó cũng là một cái sự kiện có thể xảy ra chứ không phải không mà xảy ra. Thì những vị kia cho rằng ngài lượng đoán hai chiều lượng ước, nhưng riêng về con Đinh Nhá là kiều trần như thì quả quyết rằng là sẽ thành Phật trên đàn chính giác, và đúng như vậy không sai. Rồi như thời Đức Phật mà có cái ông gõ cái xương mà không biết người tái sanh về đâu, khi gõ xương một vị La Hán thì không biết tái sanh về đâu, thì mới hỏi, để hỏi Đức Phật thì Đức Phật trả lời là những vị mà đã La Hán thì không còn tái sanh, nên người không thể tìm chỗ tái sanh. Như vậy cũng có người họ đoán bằng cả bằng cách này hay đoán bằng cách khác. Rồi ngày nay thì Đông hay Tây vẫn có những cái cách hình như là cái tử vi bói toán. Gần đây có một điều này tôi cũng xin nói nhỏ vừa đủ chư tăng Phật tử chung dùng nghe thôi nha. Cách này mấy bữa cũng vài tuần có mấy đứa nó lên trên mạng đó, nó chào xuống cho tôi có cái bà tên cái bà gì đó tôi quên rồi, mà người Hungary mà mù hai con mắt. Mà nếu mà quả thật là sự bà đoán đúng á, thì năm nay tháng 11 năm 2010 này sẽ có thế giới chiến tranh là bùng nổ. Bây giờ chúng ta thử xem rồi, nếu như mà thật sự có xảy ra bùng nổ thế chiến thứ ba đó, thì từ về đây về sau đừng có bác vấn đề mà tiên tri hay là khoái toán có thể tính ra. Nó có nhiều cái ngộ lắm. Có những cái mà họ gọi là khoa học quyền bí á. Như tôi thì tôi có nói mà, tôi nói hồi đó tôi không có tin tử vi, nhưng mà sau tới chừng vô coi vô cái tử vi cái tuổi Đinh Hợi của tôi á, và ngày tháng năm sinh coi vô thấy thì sao nó tốt quá đi. Nên tôi bắt đầu tôi có tin tử vi. Vì thấy nó cái tuổi tử vi tốt á, nên tôi hy vọng sau này con cháu mà có đứa nào mà sinh ra ẩn cái tuổi Đinh Hợi của tôi thì tôi sẽ nuôi đứa đó. Nói chuyện thì tính này cái chuyện này thì nói lâu rồi, nhưng mà sau này thật sự bây giờ có đứa cháu của cô nó ẩn tuổi thôi. Sao nó giống cái tánh tình hay cũng gì mà nó có, nhất là nó có phước mà là lạ lắm quý vị. thành ra tôi cũng tin tưởng sau này nó có thể nó kế nghiệp tôi. Hy vọng nó là như vậy đó. Thành ra là bây giờ nếu mà bác hẳn hết thì là đôi khi chúng ta thấy có một cái gì đó nó không ổn 100%. Kể cả khoa học mà có những chuyện vấn đề mà họ không chấp nhận, họ cũng không thể bác bỏ được. Nhất là như cái nước Anh là nước tin tưởng về khoa học, nhưng mà vấn đề ma nó lại có, nhất họ không thể phủ nhận, họ không chấp, không thể chấp nhận. Còn cái người mà cộng sản mà tin duy vật 100% thì như tôi nhớ năm chín mấy thì có cái tờ báo mà thấy khi mà cái giàn khoan mà xoan xuống dưới rồi sau này các cán bộ rút lên thì có một bóng ở dưới nó bay lên hú có xuống rồi cả nguyên cái đoàn đó là kỹ sư rồi này kia cũng giật mình, cũng hoảng sợ sao ta thả cái máy xuống là thôi thì nghe có tiếng rên rỉ ở dưới. Thì sau cái tờ báo đó của người Nga lúc còn Liên Xô thì Việt Nam cũng dịch qua tờ đó, cái ông đó nói vậy, ông nói tôi là người cộng sản, tôi không tin có vấn đề ma quỷ, nhưng mà tôi cũng là một nhà khoa học không thể phủ nhận những gì mắt thấy tai nghe. Do đó cái hiện tượng mà một cái bóng từ ở dưới lỗ khoan bay lên mà hú một tiếng rút khủng khiếp đến nỗi có nhiều gì là kỹ sư của người Na Uy và gì đó là chết chuyện xỉu ai sơ này, không bị bỏ, không dám lên lỗ khoan cái dụng dầu đó nữa. Có nhiều cái chuyện mà mình bác người ta, nhưng mà mình là bác thì chỉ là mình theo điều trước thì nói bác thì mình cũng bác theo, nhưng chưa có cơ sở nào để bác. Thế nên nếu mà muốn bác một điều nào chính thức thì chúng ta phải biết rõ vấn đề đó rồi cho bác. Nhưng có một điều khẳng định rằng dù làm thầy thuốc hay làm thầy coi bói toán dân vân vân mà để nuôi mà sống thì chắc chắn lực giới lực trong nhà Phật là không, vì sư đó là không chân chánh là không nên làm, vì nuôi mà cái đó là tà mạng. Tà mạng nó khác với cái tà kiến. Tôi không dẫn chứng ra nhiều hơn nữa, khi dẫn chứng quá trở thành ủng hộ những nhà bói toán ha. Nhưng mà dù cho có bói toán có tính trước có biết trước nữa mà cũng không thể nào thoát qua khỏi cái nghiệp nên nó ngày nào làm lần ngày đó ngày tốt, ngày nào làm xấu ngày ác thì đó là ngày xấu. Thật vậy, những gì mà bói ấy toán có biết giỏi, như chúng ta biết như là trong chuyện Trung Quốc thì những việc bói toán họ đã đi sâu vào cái ấn tượng dân gian cũng như cái giới trí thức. Như mà câu chuyện ta được nghe trong chuyện Tiếp Đường, từ một ông bói biết cái ngày đó là ngày nguy hiểm của